Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là cái ngày Father Day, tức là cái ngày lễ của cha, dành riêng cho một người cha của mình. Ở Mỹ thì lại có cái ngày này. Thì nguyên cái ngày này là vào năm 1910 đó, thì có một người con tên là Sonora. Thì bà ta thấy là hàng năm đều có ngày cái lễ của mẹ nhưng mà chưa có ngày lễ của cha. Mà công tâm mà nói thì cái công ơn của người cha cũng như công ơn của người mẹ, tuy rằng hai cái tình cảm nó khác nhưng mà không thể nói rằng là người cha không có ơn nghĩa đối với mình. Thì bản thân bà là bà có 6 người em, mà khi mẹ chết rồi thì ba của bà lo cho bà, lo cho những người em chọn một đời không lập gia đình. Thì như vậy đó là cái hiện tượng gà trống nuôi con, là một người cha vừa là người cha vừa là người mẹ. Thì cảm sâu được cái công ơn sâu dày đó, trên bà quyết lòng tranh đấu để cho phải có một cái ngày kỷ niệm nghĩ đến người cha của mình giống như là ngày Mother Day vậy. Thì mãi đến năm 1916 thì được tổng thống chấp nhận cho ngày này, và từ đây về sau thì hàng năm đều có một cái ngày lễ gọi là ngày lễ Father Day. Thì về cái người cha thì quý vị Phật tử thấy là ít khi mà trong cái văn thơ ca dao nói nhiều, cũng như những cái bài nhạc, những cái bài hát cũng ít nói về cái người cha. Bởi vì cái tình cha nó cô động đến độ mà khó mà diễn tả được. Tuy nhiên trong lòng của chúng ta, trong lòng của những người con đều khắc ghi sâu đậm một cái hình bóng cha già in mãi cho đến ngày hôm nay. Dù cha mình còn hay cha mình đã mất đi thì cái tình thương đó, cái lòng nhớ ơn đó vẫn còn tồn động khi mà chúng ta nghĩ về cha của mình. Thì hôm nay nhân cái ngày này thì chúng ta cùng đi vào nhận diện vài đôi nét về cái tâm tình của người cha với chúng tôi. Thì để đi sâu hơn, rõ ràng hơn và trắc nghiệm kỹ hơn về cái tấm lòng của người cha, thì ở đây thì chúng tôi đưa vài một vấn đề chính yếu cũng như là cụ thể để cho tất cả chúng ta chiêm nghiệm cũng như là nhớ lại hình ảnh cha của mình, một chút tình thương, một chút suy nghĩ cũng chan hòa ấm lòng người cha hiện còn hoặc đã quá cố. Thì trong kinh Đức Phật nói rằng là người biết ơn, nhớ ơn tức là đền ơn. Thì cái điều này thì Phật tử nghe thì chúng ta cảm thấy là cũng hơi lạ. Bởi vì ví dụ như đền ơn là khác, nhớ ơn là khác. Ví dụ như mình đền ơn là mình phải bồi đắp, mình phải làm cái gì đó gọi là đền ơn. Còn nhớ ơn chỉ suy nghĩ giống như là nói thôi mà không có làm được gì hết. Nhưng mà Đức Phật tại sao Ngài nói là chỉ cần chúng ta nhớ ơn là chúng ta đền ơn? Bây giờ thử ở địa vị bậc làm cha làm mẹ của như quý vị Phật tử bây giờ, một người con của mình hoặc ở trong nhà, hoặc ở nơi xa, hoặc đi làm xa mà nghĩ đến mình, chỉ cần nghĩ đến mình, thương mình thôi, thì quý vị Phật tử cảm giác ấm lòng không ạ? Rất là ấm lòng. Thì như vậy đó, là chỉ cần mình nghĩ đến người cha, nghĩ đến người mẹ của mình, thì lúc đó tự nhiên cha mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì như vậy đó là Mặc dù làm bậc làm cha làm mẹ không cần đòi hỏi con cái là phải đền đáp mình như thế nào, lo lắng cho mình như thế nào, chỉ cần con cái nghĩ đến mình, nhớ mình, thương mình và tự thân nơi nó thành tựu được thì đó là cái điều mãn nguyện của cha mẹ, đó là một hoài bão. Cho nên người cha gọi là nghiêm từ, người mẹ gọi là bi mẫu, phải không ạ? Thì như vậy hai cái vấn đề này kiểm chứng qua cái danh từ Phật học thì hai cái từ gọi là gom lại gọi là từ và bi. Bi mẫu tức là mẹ, cái tình thương, cái nghĩa của từ bi. Bi là thương, thương mến. Đức Phật thương chúng sanh, lúc nào cũng nghĩ đến chúng sanh, lúc nào cũng lo lắng cho chúng sanh, lúc nào cũng muốn bảo hộ cho chúng sanh. Thì người mẹ cũng vậy, mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con, bảo vệ cho con, thương con. Dù cho người con có ngỗ nghịch cách mấy, nhưng mà khi nguôi lại, người mẹ vẫn thương con, vẫn nhớ con và lo lắng cho con. Thì như vậy đó là cái chữ bi, bi mẫu, đó là cái người mẹ. Còn cái chữ nghiêm từ, tức là cái từ, chữ từ theo nghĩa của nhà Phật đó, từ là phương pháp, là đoạn dứt. Ví dụ như Đức Phật ngài đầu tiên ngài khởi lòng đại bi thương chúng sanh, vì thương chúng sanh cho nên Đức Phật ngài rời bỏ thành Ca Tỳ La Vệ, ngài đi vào rừng xuất gia và ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, ngài không phải an nhiên ngài nhập niết bàn, mà ngài khởi lòng đại bi giáo hóa chúng sanh 49 năm không ngừng nghỉ. Ngài thì hóa độ chúng sanh, thuyết pháp cho hàng Phật tử, giáo hóa tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, đem lại giáo hóa cho chư thiên thiên thần đến để hỏi pháp, ngài trả lời. Thì như vậy Đức Phật của chúng ta chỉ có ngủ 2 giờ đồng hồ trong 24 tiếng. Thì như vậy đó là ngài thuyết pháp giáo hóa chúng sanh để chi ? Để cho chúng sanh dứt bỏ phiền não, dứt bỏ tham sân si và liễu sanh pháp tử. Thì đó, đây gọi là lòng từ. Đầu tiên bi trước là thương chúng sanh, ngài tu hành giác ngộ. Từ tức là chỉ cho chúng sanh dứt bỏ tham sân si phiền não khổ đau. Thì địa vị của người cha gọi là nghiêm từ. Nghiêm tức là một sự nghiêm nghị. Người cha không thể hiện được như người mẹ mà lúc nào cũng nghiêm. Nhờ cái nghiêm đó người con mới sợ, mới cố gắng mà nghiêm chỉnh một chút. Ví dụ như người mẹ thương con quá, thương con quá thì nhiều khi con cũng không có nghe, có khi con nó lần. Nhờ có người cha nghiêm khiến cho con nể, khiến cho con sợ. Thì như vậy cái chữ từ tức là giúp cho con mình tiến triển, thành tựu và dứt bỏ. Dứt cái gì? Là bớt ham chơi, bớt những cái chuyện xấu xa, và chỉ cho con một cái con đường mới mẻ, một con đường sáng lạng, thành tựu sự nghiệp của chính mình. Cho nên những cái điều hư dở của con, người cha quyết đoán, quyết tâm dứt bỏ cho con mình không có đi lầm đường lạc lối. Thì đây gọi là từ, nghiêm từ. Thì như vậy đó là kể tính về cái công ơn người mẹ sanh ra con, nhưng mà dưỡng dục thành người thì không thể nào quên công cha được. Cho nên vì vậy là công cha và nghĩa mẹ là rất là sâu thẳm. Mà nước mắt của người mẹ đó thường là chảy ra, còn nước mắt người cha đó là thường là chảy vô, nhưng mà cũng không có giấu được, cũng không có mà che giấu người ngoài được. Giống như hình ảnh mà vua Tịnh Phạn, từ khi mà ông biết rằng thái tử Tức Đạt Đa nằm ở trong bụng Gia Du rồi, thì mỗi ngày ông lo lắng và săn sóc vô cùng, và sai người và hầu hạ Gia Du Đà La không thiếu một cái thứ gì để mà bảo tồn thai nhi. Thì vào cái lúc mà hoàng hậu Ma Gia đi trên đường về thăm nhà đó, thì đến cái vườn Lâm Tỳ Ni, thì bà vào đó và thái tử ra đời đó. Thì đồng thời lúc đó vua Tịnh Phạn đang ngự triều cùng với bá quan văn võ. Thì vừa nghe tin đó là ông mặc triều phục đi thẳng đến Vượng Lâm Tỳ Ni, thì một cái hiện tượng xảy ra thường thường là những cái người dân thời bây giờ là khi mà vua mà đi đến á, là mọi người phải quỳ lại hết, không có được mà ngẩng đầu lên, người nào ngẩng đầu lên là gọi là phải bị xử chém đó. Cho nên vậy rất là sợ. Nhưng mà khi mà ông ta đến đó đó thì tất cả mọi người quên chào ông, bởi vì thấy hình ảnh thái tử Tất Đạt Đa ra đời một cái giống một cái vĩ nhân, một cái sự kiện mà khiến cho tất cả mọi người không còn một cái tinh thần nghĩ đến chuyện khác, mà chỉ biết được là chỉ nghĩ đến thái tử Tất Đạt Đa ra đời thôi. Cái niềm vui sướng tột độ đó là khiến cho người dân hững hờ đối với vua Tịnh Tạng. Thế mà ông ta đi thẳng, không có trách cứ quần thần và dân, và đi thẳng đến ôm thái tử Tất Đạt Đa vào lòng và không có lời trách cứ và quay về cung. Thì cái điều này rất là ngạc nhiên, và rất là ngạc nhiên đối với một ông vua thời bây giờ, bởi vì là lúc đó ông ta cũng không có còn cái tâm trí mà nghĩ đến cái chuyện mà lễ hay là không lễ, lỗi hay phải ở chỗ này, chỉ nghĩ rằng là hiện tại mình đã có một người con, cái người con đó là đã sanh ra từ vợ mình, từ mình, và sanh ra từ cái hoài vọng thương nhớ của một người cha hoài vọng 9 tháng 10 ngày. Thì như vậy đó, là mẹ mang con vào bụng, cha thì lại lo lắng thương yêu. Thì như vậy đó là từ một cái tấm lòng sâu thẳm đó, thì quý vị Phật tử thấy công cha như thế nào. Thì ở đây khi mà trở lại cái cuộc sống hiện tại, quý vị thấy khi mà người mẹ sanh ra thì tất cả chuyện trong lớn nhỏ nhà cửa thì người cha phải lo hết, từ giặt giũ nấu nướng. Ở quê thì không có nghĩa là không có hít, mà sưởi đó là đốt bằng than, mà than á là phải quạt mới ấm. Thì khi mà cái người mẹ mà sanh á thì cái người chồng người cha đó là mỗi đêm á là giật mình dậy 2-3 lần để mà quạt lửa, quạt lửa cho con mình ấm, quạt lửa cho vợ mình ấm. Thì như vậy đó là qua đó chúng ta thấy đã thể hiện được một cái tấm lòng, một cái nghĩa cử cao cả của người cha xuất phát từ trái tim yêu thương con. Thì như vậy vua Tịnh Phạn là ngài đã 3 lần lại con mình. Thì đây là cái hiện tượng mà quý vị Phật tử thấy là cái điều không thể nào tưởng tượng được. Không có người cha nào lại con mình hết, nhưng mà vua Tịnh Phạn đã lại con mình tới 3 lần. Một lần khi mà ông A Tư Đà là đến để coi tướng Đức Thế Tôn, thì lúc đó thái tử Tất Đạt Đa để 2 chân gác trên đầu của ông tiên A Tư Đà, một cái hiện tượng rất là lạ khiến vua Tịnh Phạn bất giác quỳ xuống lại con mình. Cái lần lại thứ hai là lúc và vào cái lúc vào trong cái buổi hạ điền, lúc đó là mọi người đang chứng kiến làm lễ, riêng thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới gốc cây và đi vào sơ thiền. Cái trạng thái sơ thiền tâm tĩnh lặng, khi vua Tịnh Phạn quay trở lại thì thấy con mình, bất giác ông ta đảnh lễ lần thứ hai. Và lần thứ ba khi mà Đức Thế Tôn ngài đắc đạo, ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ để mà thăm phụ dương và hoàng tộc đó, thì lúc đó vừa thấy hình bóng Đức Thế Tôn là vua Tịnh Phạn lại lễ con mình lần thứ ba. Thì như vậy là trong thực tế lễ con mình là một cái sự tôn kính, và phải xuất phát từ một cái nguồn yêu thương. Thật ra cái người cha mà lễ con mình có khi là vì quá thương con, vì quá tôn kính người con của mình, cho nên lễ mà không cảm thấy mắc cỡ. Thì ở quê quý vị Phật tử thấy có nhiều người cha mà đội con lên đầu mà đi chơi, cõng con trên vai, đội con trên đầu. Thì như vậy đó là quý vị Phật tử thấy là cha thương mình rất là nhiều. Thì như vậy đến khi mà thái tử Tất Đạt Đa ngài đi xuất gia đó, khi mà ngài đi xuất gia rồi đó thì đâu có phải là vua Tịnh Phạn là ngài bỏ không đâu ha. Ngài mới sai là 5 người con của 5 ông bà La Môn cùng đi xuất gia chung với Đức Phật. Thì những người này đó là có cái nhiệm vụ để mà hầu hạ Đức Phật. Thì 5 người này chính là 5 anh em ông Kiều Trừng Như. thì sau này những người đệ tử đầu tiên cũng là năm anh em ông Kiều Trường Như. Đó là một cái sự an bài của vua Tịnh Phạn đối với thái tử Tức Đạt Đa. Thì như vậy cái hình ảnh thời bây giờ vua Tịnh Phạn không có biết đạo. Ví dụ như bây giờ là quý vị Phật tử có một cái người con, thì cái người con này là không theo nguyện vọng của quý Phật tử mà lại đi theo khuynh hướng khác, quý vị Phật tử rất là buồn, phải không ạ? Nhưng mà riêng vua Tịnh Phạn đó là thái tử Tức Đạt Đa đi ngược lại ý muốn của ông, nghĩa là không nhận vương vị, không lên ngôi vua và không giữ vững đất nước thành Ca Tỳ La Vệ thời bây giờ, nhưng mà bỏ thành lại trốn đi, không lời từ biệt Tức không. Nhưng mà dù tức cách mấy, nhưng mà nghĩ đến con, ngài vẫn thương, vẫn cho người đi hầu hạ con mình. Đến khi mà thái tử Tức Đạt Đa thành Phật rồi đó, trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni rồi đó, thì ngài giáo đoàn lúc đó còn ban sơ, thì ngài mới cho những người trong hoàng tộc đó để đi xuất gia, để biểu dương thân thế cho con mình. Cho nên vì vậy như là ông Đề Bà Đạt Đa nè, A Nan Đà nè, rồi sau này là năm người thì Ubali mới chạy theo nữa đó, thì những người đó đều là những người mà đắc lực trợ duyên hoằng pháp cho Đức Thế Tôn. Mặc dù đi xuất gia rồi nhưng mà cha mình vẫn lo cho mình như vậy. Thì như vậy đến khi một cái hình ảnh thứ hai mà hiện rõ trong cái giáo lý đó là quý vị Phật tử thấy Đức Phật á, là ngài có một cái người con tên là La Hầu La. Thì khi mà cái lần mà ngài về thành Ca Tỳ La Vệ đó, lần đầu tiên đó, thì lúc này Gia Du Đà La thì không có ra chào, tại vì bà nghĩ là bà hy sinh quá nhiều, hy sinh quá nhiều cho thái tử Tức Đạt Đa. Mọi người đều ra cung nghênh nhưng mà bà ở trong phòng. Bà nghĩ bà là một cái người mà đã có chồng rồi lại trở thành một người quá phụ, có con mình lại không cha. 10 năm trôi qua, thái tử Tức Đạt Đa tu khổ hạnh như thế nào thì bà tu khổ hạnh y chang như vậy. Bà ở trong phòng kính để mà hy vọng chờ đợi, ấm ức trong lòng, có một cái nét gì đó hờn dỗi là thái tử Tức Đạt Đa, mà bà đâu biết rằng bây giờ chồng bà đã trở thành một vị Phật, đã trở thành một người cha của nhân loại rồi. Thì khi mà đi vào thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì Đức Thế Tôn cùng với ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đi thẳng vào hậu cung. Thì cái buổi gặp gỡ này thì khiến cho mọi người đều xúc động, khiến hai vị đệ tử lớn cũng không thể nào cầm được nước mắt của mình. Đó là khi mà Gia Du Đà La quỳ dưới chân Đức Phật và ngài vẫn từ hòa, và ngài nói một cái lời như tình cảm và như là một cái lời an ủi cho Gia Du Đà La, đó là nàng vẫn khỏe chứ, đã lâu ta biết rằng sự ra đi của ta là một cái sự đau thương cho nàng, nhưng mà khi ta thành tựu rồi sẽ bù lại cho nàng những gì ở thế gian này không có. Thì như vậy đó, rồi dỗ đầu La Hầu La mới nói: con bây giờ lớn thế ư, mới đây mà đã lớn như vậy rồi. Ngài rất từ bi, rất là tình cảm. Rồi cái điều này thì khi mà ngài ở thành Ca Tỳ La Vệ một vài ba ngày, bởi vì ngài biết là chư vị tỳ kheo nếu mà ở lâu ở trong cung đó thì nguy hiểm, tự vì trong cung thì có nhiều cung tần thi nữ, mà những vị tỳ kheo mà sơ học ở lâu thì không có tốt. Cho nên ngài chỉ ba ngày, ngài mới đi dời chư tăng ra một cái khu rừng để ngài ở đó. Thì mỗi ngày ngài vẫn về thành Ca Tỳ La Vệ khất thực và để mà giáo hóa dòng họ Thích thời bây giờ. Thì Gia Du Đà La mới nói với con á, là nói với Gia La Hầu La đó, là con đến xin cha con một cái tài sản truyền trao. Bởi vì thời bây giờ là người Ấn Độ đó, là khi mà người trong gia đình mà có con thì người con đó là phải thừa hưởng tài sản cha mình. Thì Gia Du Đà La mới bảo La Hầu La đến là xin tài sản cha mình. Thì lúc đó Đức Phật mới dỗ dai La Hầu La, mới nói: cha sẽ cho con một tài sản quý giá, tài sản này thế gian này không có. Ngài mới đưa cái bát La Hầu La và ngài quay về tinh xá. Đứa bé này là dường như là đã quen thuộc, dường như là cái nếp sống, hay là có thể nói là một cái túc duyên đời quá khứ, cho nên khiến La Hầu La không bảo gì hết mà cũng lon ton đi sau Đức Thế Tôn về chỗ chư vị tỳ kheo trú ngụ. Thì khi mà về đến thì Đức Phật mới sai Xá Lợi Phất, nói này Xá Lợi Phất, thì ông hãy làm hòa thượng để mà xuất gia cho La Hầu La. Từ đây giáo đoàn của Đức Thế Tôn là có chúng Sa Di đó, là từ nơi ngài La Hầu La. Thì như vậy đó, là La Hầu La xuất gia thì Đức Phật nói với Xá Lợi Phất, nói là ta muốn để lại một cái gia sản cho La Hầu La, nhưng mà không phải gia sản của thế gian. Thì sau này quả như rằng là La Hầu La cố gắng nỗ lực tinh tấn tu hành và đắc quả A-la-hán, lúc này mới tin lời của cha mình, mới tin lời của Đức Phật, rằng ngài mới cảm nhận được một cái tài sản vô giá thế gian này không có. Thì như vậy cái hình ảnh, mặc dù là Đức Thế Tôn ngài đã đi xuất gia, nhưng mà lòng của ngài vẫn thương La Hầu La, thương vô cùng. Thì có một cái dạo, lúc đó La Hầu La chưa có chứng đạo, thì ở cái tuổi mười, mười mấy tuổi là cái tuổi rất là nghịch ngợm, mặc dù đã đi xuất gia. La Hầu La theo cái tính nết của một đứa trẻ ngây ngô và nghịch ngợm, và lại ỷ mình là gia quyến là hoàng tộc, và lại con của Đức Thế Tôn nữa, cho nên là không có nể nang ai hết. Tất cả những quan viên đại thần mà đến muốn gặp Đức Thế Tôn thì ngài thường hay gài bẫy lắm. Ngài ở cái dòng sông Ôn Tuyền, thí dụ như có ai gặp hỏi Đức Thế Tôn giờ ở đâu, thí dụ như ở tịnh xá Cấp Cô Độc đó, thì ngài chỉ qua tịnh xá Trúc Lâm, thì người ta đi qua bên đó không thấy trở lại mới hỏi ngài, ngài lại chỉ cho chỗ khác. Thì như vậy suốt một ngày mà người ta cứ đi tới đi lui vẫn không tìm Đức Thế Tôn. Thì đầu tiên người ta còn tin, người ta còn bị gạt, sau rồi ai cũng biết lòi cái mặt xạo ra. Thì từ đây La Hầu La bị mang tiếng là một cái đứa trẻ tinh nghịch và nói dối, lừa gạt người khác. Thì cái tiếng đồn này đến Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn mới ngài mới thu xếp tất cả Phật sự trong tịnh xá, và ngài đến chỗ cái khu rừng Ôn Tiền để mà giáo hóa La Hầu La. Thì ngài đến trong một cái tư thế rất là oai nghiêm, thì đúng chỗ này gọi là nghiêm từ đó, là sử dụng đúng đó. Oai nghiêm đến độ La Hầu La gặp Đức Thế Tôn một cái là xanh mặt liền, tức là không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ví dụ như là một cái người con mà có lỗi, thì bữa đó mình không nói gì hết, người cha ha vô sắc mặt nghiêm kêu biểu vô phòng có chuyện muốn nói, mà thấy im ra là lúc đó người con bắt đầu run rồi. Mà sở dĩ run là bởi vì La Hầu La biết rằng những việc làm của mình là nó không đúng, cho nên vì vậy là La Hầu La rất là sợ cái oai nghiêm của Đức Thế Tôn. Thì đây gọi là nghiêm, mà từ, từ như thế nào thì Đức Phật chỉ dạy La Hầu La. Thì Đức Phật thì thời bây giờ thì Đức Phật ngài đi khất thực, ngài không có mang dép. Mình bây giờ còn mang dép thì ngài đi chân không à. Thường thường đi đến chỗ nào thì cái chỗ đó đó là có cái bổn phận, hay là họ thương Đức Phật cho nên họ bưng cái thau nước ra để rửa chân. Những vị tỳ kheo lớn thì có Sa Di, như Đức Phật đến thì ai cũng muốn làm cái việc đó. Thì đến gặp La Hầu La, La Hầu La cũng múc một cái thau nước mà đến cho Đức Thế Tôn rửa chân. Thì đi bụi đất cho nên khiến cho cái thau sạch trở thành dơ bẩn. Thì Đức Phật ngài mới hỏi La Hầu La, này La Hầu La, nước này có thể uống được chăng? Thì La Hầu La mới nói thưa Đức Thế Tôn là nước này không thể nào uống được, bởi vì nó quá dơ bẩn cho nên không thể nào uống được. Thì Đức Phật mới nghiêm nghị, Đức Phật mới nói, này La Hầu La, ông cũng như vậy, ông vốn từ là dòng dõi vương tôn, vốn là người xuất gia, vốn là con của ta ngày xưa, là từ một cái dòng thanh cao rồi đi xuất gia một cái phẩm hạnh thanh tịnh, khiến mà ông dối gạt người khác, khởi tham sân si bạo động, khiến cho ông bây giờ dơ bẩn, cái dơ bẩn này không thể nào uống được, tức là hết xài rồi. Thì Đức Phật mới kêu La Hầu La đổ cái nước này đi. Thì lúc này La Hầu La mới khởi thân nhúc nhích, cứ nãy giờ đứng im re. Khi mà đổ cái nước xong rồi thì mang cái thau lại, Đức Phật mới nói, này La Hầu La, cái thau này ông nghĩ rằng có thể đựng cơm vô ăn được không? Thì bây giờ mình có đổ nước đi thì cái cặn bã cũng dính trên thau, nó vàng khè, nó dơ bẩn, làm sao mà ăn được. Nhưng Đức Phật cũng hỏi đây tức là để lấy một cái ý để mà dạy La Hầu La. Lào Lao mới nói: thưa Đức Thế Tôn, cái thau này không thể nào bỏ cơm vào ăn được, bởi vì cái thau này nó quá nhiều cấu bẩn ở trong này, không thể nào đựng cơm được. Thì Đức Phật mới nói: này La Hầu La, ông xuất gia tu hành mà không giữ giới định huệ thì không thể nào nhét Phật pháp cao thượng, không thể nào bỏ cái hương vị giải thoát vào trong tâm của ông được. Tức là nếu mà không để cho cái thau trong sạch thì không thể nào đựng cơm được. Cũng như vậy, mình không tu giới định tuệ thì không thể nào mà các pháp lành từ nhân đây mà sanh. Những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn rất là thấm thiết. La Hầu La lúc này tóc mồ hôi hột luôn. Thì ngài Đức Thế Tôn mới lấy cái chân mới hất cái thau, thì cái thau này mới lăn 2-3 vòng, thì lúc đó La Hầu La hoảng hồn. Thì Đức Phật mới nói: này La Hầu La, ông có sợ cái thau này bể hay là không? Nói: thưa Đức Thế Tôn, cái thau này nó là cũ kỹ, nó là cái vật để rửa chân, cho nên là có bể mình cũng không có sợ, từ rất là rẻ. Đức Phật mới nói: này La Hầu La, cũng như vậy, ông để cho tâm ông như vậy, rồi ông lập những cái hạnh không tốt như vậy, ông dối gạt người khác, không khác gì cái thau này. Không ai thương mến ông cả, ai cũng có thể chà đạp ông cả. Dù cho ông là xuất thân từ vương tôn, dù cho ông là con của ta, nhưng mà với cái phẩm hạnh đó, ai cũng ghét, ai cũng lấn xa và ai cũng chê cả. Đức Phật không dừng ở đây, ngài khởi cái đại bi, ngài còn kể một cái nhân duyên. Một cái nhân duyên thở xa xưa là có một vị vua, là có hai cái con voi. Hai cái con voi này gọi là thiện chiến, nghĩa là khi mà ra trận đó thì thân mang giáp vàng hết, mà đầu ngà đều đeo kiếm bén, chân đều mang kiếm bén. Một cái hai con voi rất là hùng dũng ra chiến trận không sợ gì hết. Thế mà con voi này nó vẫn thu hai cái vòi lại bên trong, bởi vì đó hai cái vòi là điểm yếu của con voi, cho nên nếu mà bị tên, bị giáo mát đâm vào thì con voi tức thì chết liền. Cũng vậy La Hầu La, con voi giữ cái vòi giống như người tu giữ ngôn ngữ, lời nói và hành động của mình. Đó là cái điểm yếu khiến cho những người tu không thể nào hoàn thiện được. Một con người chánh hạnh không thể nào trở thành con người tốt và không thể nào hưởng được hương vị giải thoát và giác ngộ. Thì như vậy, những lời Đức Thế Tôn giáo hóa rất là thấm thiết, chân tình, xuất phát từ một cái tình thương nó vô bờ bến. Thì như vậy, cái tình thương của Đức Thế Tôn dành cho La Hầu La không dừng ở đó, mà ngài nói rằng: ta thương La Hầu La cũng như là thương tất cả chúng sanh. Nghĩa là cái tình thương của ngài bình đẳng. Những người cha ở thế gian, cái tình thương này giống như tình thương của Đức Phật không khác gì hết. Nhưng mà có một điều, những người cha không học Phật pháp, không hiểu đạo cao xa, chưa giác ngộ như Đức Phật, không thể thương con người ta như con mình. Đó là cái điểm khuyết thôi. Nhưng mà cái tình thương cha dành cho con không khác gì tình thương Đức Phật dành cho La Hầu La vậy. Thì có một lần, lúc đó La Hầu La là còn nhỏ, cho nên là ngài sau một cái lần mà Đức Phật mà dạy xong nữa, La Hầu La trở thành một con người khác, nghiêm chỉnh, trở thành một cái người rất là nổi tiếng trong tăng đoàn, gọi là mật hạnh đệ nhất. Tức là một cái người tu hành rất là nghiêm mật, mà không ai biết được cái chỗ dụng công của La Hầu La như thế nào. Và đây chính là gọi là mật hạnh đó. Thì sau khi mà dự một cái buổi thuyết pháp của Đức Thế Tôn, đi về trở lại chỗ chú chắc mình tắt luôn đi khỏi cần. Trở về cái chỗ trú ngụ của mình á, thì lúc đó đó là các vị tỳ kheo các nơi họ cũng về mà nghe Đức Thế Tôn dạy đó, cho nên là các thầy đến đó là cũng được sắp xếp. Thì cái thầy mà quản chúng, tức là cái thầy mà sắp xếp chư tăng đó, cho nên là cũng sắp xếp chư vị tỳ kheo vào tất cả các phòng ốc hết. Thì như vậy cái phòng của La Hầu La cũng là có người vào trong đó rồi. Thì trong luật thời bây giờ là sa di là không được ở chung với tỳ kheo. Thì ngài La Hầu La đến văn phòng của mình đó, thì lại không có người ở trong và đồ đạc của mình lại để bên ngoài. Tiếng thối lưỡng nan, mà lúc đó bắt đầu trời mưa to. Thì ngài không biết trú ngụ ở chỗ nào, ngài đi vào nhà xí của Đức Thế Tôn ở qua đêm. Thì nhà xí thời bây giờ thì không có được sạch sẽ như bây giờ. Bây giờ mình có thể vô trong mình ngủ cũng được, nhưng mà nhà xí thời bây giờ thì không có tối tân, cho nên là rất là có nhiều cái mùi nó không có được thơm lắm. Cho nên ngài vào đó, ở đó thì mưa càng lớn. Thì lúc đó mưa quá lớn đi, thì lúc đó có một cái con rắn, con rắn, một cái vùng nhiệt đới là rồi cái con rắn độc nó đi vào cái nhà xí của Đức Thế Tôn. Thì lúc đó ngài đang tọa thiền, nghĩa là Đức Thế Tôn đó, ngài đang tọa thiền thì ngài nghĩ đến La Hầu La hiện giờ đang làm cái gì. Thì ngài mới vận thần thông thì biết La Hầu La sắp sửa bị cái con rắn độc này cắn, mà cắn thì nó là chết thôi. Ngài mới khởi thân đó, ngài mới đi đến nhà xí và ngài tằng hắn, thì La Hầu La ở trong cũng tằng hắn. Ngài mới kêu ai ở trong đó ra mau, thì La Hầu La nói dạ con. Ngài La Hầu La mới bước ra thì tránh khỏi cái con rắn cắn. Thì như vậy là Đức Thế Tôn dù là một vị Phật nhưng mà lúc nào ngài cũng thương tưởng đến La Hầu La. Đó là một cái tình thương gắn bó, một cái tình cốt nhục nó sâu xa. Cho nên là không thể nào mà mình nghĩ được. Thì sau này thì trong giáo đoàn của Đức Phật thì mới chế ra cái luật khác, nghĩa là sa di được ngủ với tỳ kheo 2 đêm. Thì lúc đó mình mới tính đó, thì lúc đó lại có cái luật khác. Thì từ đây về sau Xá Lợi Phất là thầy của La Hầu La đó, là bớt đi những cái công chuyện bên ngoài và thương tưởng nghĩ đến La Hầu La, là qua cái lần mà quở trách của Đức Thế Tôn từ nơi ngài Xá Lợi Phất mà bỏ bê La Hầu La đó. Thì như vậy đó, thì ngài quở trách ngài Xá Lợi Phất không phải ngài binh con giống như người thế gian, mà phải thương tưởng những hàng hậu học, thương tưởng những sa di mới học, để họ mới có thể yên ổn và có thể tiến tu được. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy trong cái thời của Đức Phật. Thì như vậy là ở ngoài thế gian, cái tình cha nó cũng không có là thua kém gì. Cho nên ở đây nó là cái từ, tức là thương con. Thì bây giờ mình nghĩ lại, có nhiều người quán trách cha mình, nghĩa là cha mình hay nóng giận, cha tôi nóng lắm, cha tôi hay la. Hay là có người nói cha mình có cái tánh ích kỷ, có người nói rằng cha mình có cái lòng bỏng sẻn, tham lam vân vân. Có nhiều người hận cha mình, có nhiều người không muốn nhìn mặt cha mình. Thì đây là một cái nhìn rất là khía cạnh rất là kém cỏi thôi. Nhưng mà quý vị cứ thử nghĩ, giống như là một cái người mà đã hy sinh cho mình 100 lần, nhưng mà nếu một lần mà sơ suất thì bảo đảm mình quên 100 lần đó. Thì cũng như vậy, từ lúc sanh ra lớn lên đến cái lúc trưởng thành mà lo lắng biết bao nhiêu, hao tâm tổn lực biết bao nhiêu, mà một lần nào đó làm mít lòng mình thì mình cũng vĩnh viễn mình chia tay, và có khi nó không thèm gặp mặt nữa. Thì ở trong nghệ thuật sống có để lại một cái câu chuyện về một cái người cha. Cái người cha này là người con là luôn luôn nói cha mình là cái người tùy tiện, nghĩa là một ngày ông ta làm ra chỉ đủ tiền mà chi phí trong gia đình, ngoài ra ông ta dư một số tiền ông ta bỏ vào một cái chỗ rất là kín, bỏ vào tủ sắt và không cho ai đụng đến. Thì cứ mỗi ngày ông bỏ vài đồng vào trong đó và ông lo đủ gia đình thôi, đứa con xin gì ông cha cũng không có cho hết. Vì vậy cái người con rất là ghét cha mình, nghĩa là cha mình không có thương mình, nghĩa là cần cái gì xin ổng cũng không có cho. Thì như vậy trải qua 18 năm sau, đến khi vào đại học đó, thì thời bây giờ thì không có mà vay tiền được mà có thể đi học được, mà phải có tiền của cha mẹ dành dụm mới có thể là đi học được. Thì đến cái lúc vào đại học thì cái người con về xin tiền cha mình. Khi xin tiền ông cha thì ông cha mới đi lấy cái chìa khóa, mới mở cái tủ sắt ra. Tủ sắt này đã mười mấy năm không mở ra, bây giờ mở ra thì đủ số tiền cho người con đi vào đại học. Thì lúc đó mới nghĩ rằng là cha mình luôn luôn nghĩ đến mình. Thì đó là những cái hình ảnh, một cái tâm quyết, một đời mà người cha lo cho con mình. Thì cũng một cái lần mà vào năm 1989 á, thì tại Mỹ có xảy ra một cái trận động đất. Thì cái trận động đất này đó là khiến cho 3.000 người chết. Thì một người cha là biết con mình là hôm đó đi học và bị động đất, và cái tòa nhà của trường học bị sập xuống đổ nát hết. Khi mà đến nơi thì ông ta chỉ thấy là toàn là những cái miếng ván vụn, đất đá vụn nó che lấp hết. Thì ông ta mới hoảng hốt, ông ta mới hồi tưởng lại là mỗi ngày mình đưa con mình vào cái đường nào và cái chỗ, cái lớp học con mình ở cái chỗ nào. Ông ta ngồi đứng sững lại, hồi tưởng lại con mình, và ông ta chạy đến ông ta bới. Thì một cái điều linh cảm giữa cha con nói chuyện với nhau là cái lúc mà còn mà đương thời, lúc mà còn bên ngoài đó, thì mỗi lần người con có chuyện gì đều nói với cha rằng là dù sau này có chuyện gì cha cũng đừng bỏ con, cha hứa với con đi. Thì giống như một cái linh cảm điều gì sẽ xảy ra, thì người cha nói hứa với người con, nói là dù con có xảy ra điều gì cha cũng không bao giờ bỏ con. Nhớ lại cái lời hứa đó, từ cái lúc mà không còn thấy con mình nữa, lúc mà thấy toàn là những cái gạch vụn nó vùi lấp con mình ở dưới rồi đó, thì lúc đó cái lời nói đó lại nhảy lên từ trong tim của ông. Và ông ta đã quên đi bản thân của mình và bắt đầu tiến thẳng vào chỗ đó và bới lên từ viên gạch vụn. Thì tất cả mọi người đều muốn cản ngăn ông lại, nói là ông làm chuyện này vô ích, tự vì tất cả mọi người đều chết hết, ông làm đến lúc ông chết cũng không thể nào cứu con của ông ra được. Ông ta không có giải thích gì, chỉ nói một câu: anh có thể giúp tôi không? Và ông ta tiếp tục đào, đến kể cả những cái viên cảnh sát chữa lửa đó đến ngăn cản ông, mà ông cũng chỉ nghiêm mặt nói một câu là: ông có thể giúp tôi không? Thì mọi người đều không ai giúp ông cả, bởi vì họ thấy quá sức là tuyệt vọng rồi. Thì như vậy 12 tiếng đồng hồ người cha bơi đứt để tìm con. Thì như vậy đó là đến lúc mà ông ta bật lên một cái tấm tường đó, thì thấy một cái lỗ hổng ở phía dưới. Thì lúc đó là trong đó có 13 đứa con nít còn sống ở trong đó, trong khi 33 đứa đã chết rồi, còn lại 13 đứa thôi. Thì từ ở trong bên ngoài thấy một cái lỗ trống, thì tất cả mấy đứa con nít nhao nhao ở trong. Thì cái đứa con của ông mới nói là tôi đã nói với các bạn rồi, cha sẽ đến cứu tôi, bởi vì cha tôi không bao giờ bỏ tôi. Thì như vậy khi thấy cái lỗ hổng rồi đó, thì cái đứa bé đó mới là cho tất cả bạn mình lên trước, tức là đứa bé đó sẽ là người cuối cùng. Thì khi mà cái đứa con của ông cứu lên là được là cái người cuối cùng rồi đó, thì mới hai cha con ôm nhau và bật khóc. Và như vậy tất cả mọi người đều hỏi: tại sao lúc đó em không lên trước mà lại để cho bạn em lên trước? Thì đứa bé dõng dạc mới nói: bởi vì em tin tưởng rằng cha không bao giờ bỏ con. Nghĩa là lúc nào là dù cho khó khăn cách mấy, cha của mình là vẫn nghĩ và thương mình. Cho nên là nhà thơ Mạc Giang đó thì có làm một cái bài thơ. Bài thơ này thì về mặt văn chương thì không có sắc sảo lắm, nhưng mà hàm ý về cái người cha rất là sâu đậm. Nghĩa là em biết tại sao có câu công cha như núi Thái Sơn, em biết tại sao có câu con có cha như nhà có nóc. Cha em đó mồ hôi nước mắt, cha em đó trang nắng đổ mưa, cha em đó tay chân sừng sùi đánh đổi một đời gian khổ vì em. Đó là một cái sự hy sinh của một cái người cha, là đã hy sinh một đời mà đã đánh đổi được. Thì chúng tôi cũng như bao nhiêu người khác, có khi nghĩ lại những cái kỷ niệm ở quá khứ, có khi nghĩ lại những cái hình bóng cha mình cũng như hình bóng mẹ mình. Cái dạo mà cái lúc mà cái thời cuộc nó thay đổi đó, thì cha của chúng tôi là cũng như bao nhiêu người khác, là một là có người thì đi bằng máy bay, có người đi bằng tàu. Thì cha tôi được báo biết trước là ngày đó sẽ có sự thay đổi lớn, và đã sắp xếp hành lý chạy ra bến tàu. Từ lúc đó cận quá không thể nào đưa gia đình đi được. Lúc đã chạy ra bến tàu thì chỉ cần xuống bến tàu rồi đi ra hạm là xong rồi, là không có cái gì trở ngại hết. Nhưng mà khi đến bến tàu thì ông ta mới dừng lại, còn một đàn con, còn một người vợ mà ở nhà. Cho nên ông ta mới không nỡ bước chân lên tàu mà xách gói chạy ngược trở lại tìm vợ con. Để rồi một cái đời sống khổ cực, để rồi là phải lên rừng đốn củi, để rồi thì trong khoảng thời gian đó thì quý vị Phật tử thấy là ai cũng là khổ cực hết. Cho nên là đánh đổi cả một đời. Cho nên ở đây sử dụng câu là đánh đổi một đời gian khổ vì em đó, tức là vì con, tức là vì những người con, để khổ cực và cái sự hy sinh. Thì có một cái lần mà chúng tôi ghi đậm lại ở trong lòng mà tưởng chừng như không bao giờ quên, và có thể là theo mãi hết một cái cuộc đời, là một cái lần đó là khi mà ở nhà đó thì có mượn tiền một cái người hàng xóm. Thì lúc đó là mượn 20 đồng, thì lúc đó mới đổi tiền đó, thì 20 đồng cũng tương đối cũng lớn. Thì sau khi mà gặt hái vô rồi đó, thì lúc đó đó là bán đậu nành đó thì đủ 20 đồng để mà trả người hàng xóm. Thì ngay trưa đó đó là cái người hàng xóm qua để mà lấy tiền lại đó. Thì lúc đó cái tiền cắt mà đếm ra đó, 20 đồng mà đếm thành 21 đồng, mà đã đếm hai lần mà cũng thành 21 đồng. Thì dư 1 đồng, lúc đó chúng tôi chuẩn bị đi học, thì ông cha tôi đó là mới cho 1 đồng cho tôi đi học, dư 1 đồng. Nghĩ là mừng quá, dư 1 đồng thì cho con đi học. Thì ngày xưa đội cái nón mà nó có hai lớp vải, nghĩa là cái lớp trong á, cái dưới cái lớp ngoài, chỉ cần khoét một cái lỗ đó là mình có thể để đồ ở trong đó là không thể nào rớt ra được. Thì chúng tôi cũng khoét cái lỗ, cái đồng đó nó lọt tỏn ở trong đó. Thì như vậy cái người họ mang tiền đi về về nhà, tự nhiên họ đếm lại chỉ có 19 đồng. Họ đếm tới đếm lui cũng 19 đồng, họ mới chạy qua lại nói thưa bác chỉ có 19 đồng thôi. Thì lúc đó cũng may là tôi chưa có đi học, vừa chuẩn bị đi ra ngoài, thì người cha tôi mới nói là thôi trả lại 1 đồng để trả lại cho người ta. Mà cái nón khoét một cái lỗ đó, mở 1 đồng vô đó mà lấy ra là lúc mà mình quýnh đó, mà lấy ra thì không bao giờ nó ra được. Ông cha tôi nóng, người cha mà nóng đó, chụp cái nón xé toạc ra làm đôi để mà lấy 1 đồng để mà trả lại cho người ta. Thì cái người đó họ mang 1 đồng trở về lại đó, thì mới nói là cha mẹ của họ nói nếu mà thấy như vậy thì thôi đi, đừng có lấy lại 1 đồng làm chi. Và họ cũng thương như vậy. Thì như vậy thì sau khi cha tôi nóng xé đi cái nón của tôi, thì lúc đó hai dòng nước mắt của chúng tôi rơi xuống. Nhưng mà dù rơi xuống nhưng mà vẫn nhìn thẳng vào mắt cha tôi một cái sự hối hận, một cái sự đau lòng, một cái sự đau lòng tột độ, nghĩa là mình không có tiền để mà lo cho con mình. Thì như vậy đó là một cái hình ảnh mà khiến cho mình nhớ hoài, khiến cho mình không bao giờ phôi pha được. Cho nên đó là những cái chỗ mà chúng ta thấy những cái đậm nét. Giống như trong đời quý Phật tử cũng có bao nhiêu lần cũng có những cái kỷ niệm sâu dày với cha mình là như vậy. Cho nên mới nói là còn cha thì gót đỏ như son, nghĩa là sự ấm, một cái tình thương của người cha khiến cho con của mình được trọn vẹn, thành tựu và lúc nào cũng được là sự bảo hộ an lành. Giống như chân của mình là nó có cái vết son đỏ đẹp như vậy, sạch sẽ như vậy. Cho nên là cái câu thứ hai là một khi cha mất, gót con như bùn đó, tức là khi cha mình mất rồi, gót con của mình, chân của mình chỉ là bùn lầy dơ bẩn mà thôi. Bùn lầy đó là không có được sự bảo hộ, bùn lầy đó là thiếu đi cái tình thương, bùn lầy đó là những lúc ngậm ngùi không có cha mình an ủi. Đó là cái sự bùn lầy. Nếu em có gì cha trầm ngâm không nói, nếu em có gì cha se thắt tâm can. Tức là nếu mà mình có gì thì cha trầm ngâm không nói. Tại vì người cha mà đâu có phải như người mẹ là bộc dễ bộc lộ tình cảm, nhưng mà trong lòng của cha thì se thắt não nề. Ngày xưa mà chúng tôi đọc báo, chúng tôi còn nhớ một cái câu chuyện chiếc áo trắng đó. Cái người con vào lớp 12 mà không thể nào may được một cái bộ áo dài trắng để mà đi học đó. Từ nếu không áo dài trắng thì không thể nào nhập trường được. Thì đêm đó chỉ còn ngày mai, còn 2 ngày nữa là nhập học. Cho nên người con mới nói với người cha. Người cha đạp xích lô, mà cái tiền đạp xích lô mỗi ngày chỉ đủ là nuôi gia đình thôi, không thể nào mà dư tiền để mua một cái bộ áo trắng cho con. Thì mới nói với cha: cha ơi, con cần một cái bộ áo, một bộ vải trắng để may chiếc áo dài để ngày mốt con tụ trường. Thì cái sự than thở của người con khiến cho người cha không nói và trong lòng se thắt đó. Thì ngày đó ông ta đi đạp xích lô mà chiều lại không có về, thì đến 10 giờ đêm mới về. Thì trên tay cầm một sấp vải trắng. Thì cái sấp vải trắng này đưa cho đứa con thơ. Thì đứa con cầm sấp vải trắng rất là mừng và để đi may một cái chiếc áo dài trắng. Thì khi mà chiếc áo dài trắng may xong, đứa con đi vào trường học vui với bao nhiêu người bạn đó. Thì sau này mới hiểu ra chiếc áo dài trắng đó đã nhuộm thành cái màu đỏ, tức là màu máu của cha mình. Nghĩa là lúc đó ông ta đi bán máu để mà đủ tiền mua một chiếc áo dài trắng cho con đi học. Thì như vậy là một cái sự mặc dù không nói nhưng mà trong lòng luôn luôn tìm một cái biện pháp hay cố gắng, kể cả hy sinh máu thịt của mình để mà lo cho con. Cho nên mới nói: em có biết không, cha em đứt ruột đứt gan, nặng chịu khối đầu đá tảng, hòn chồng cao như núi Thái, gánh giác phong trần chống đỡ cho em. Dù không buông những lời yếu mềm, nhưng lòng cha chan nước mắt. Đó chính là như nhà có nóc che cho em không nắng không mưa. Đó là một cái hình ảnh che chở cho người con mình, dù cho phong trần cách mấy, dù cho con mình như thế nào. Trở lại cái hình ảnh Bình Sa Vương thì quý vị Phật tử thấy là khi mà A Xà Thế đã giết cha chết rồi đó, thì ông ta trong lòng rất là hối hận, ăn năn vô cùng, và đến Đức Thế Tôn để mà phát lồ sám hối đó. Thì khi mà ông ta phát lồ sám hối đó, thì đêm đó ông ta mộng thấy cha mình, tức là thấy Bình Sa Vương. Bình Sa Vương với xuất hiện trong giấc mộng của ông ta là giống như là một cái vị tiên như vậy đó, rất là thánh thoát, rất là đẹp đẽ, và nói với A Xà Thế, an ủi ông ta như thế này, nói: này con, cha tha thứ cho con, cha không bao giờ oán trách con, chỉ mong con trở thành một người vua tốt, một người vua lo cho dân, và là một người Phật tử hiểu đạo để tu thân. Thì như vậy, con giết mình nhưng mà mình vẫn không oán hận gì hết. Đó là một cái sự che chở cho con, dù cho con như thế nào. Che cho em sống cả gió lùa, khôn lớn trưởng thành để đi vào trường đời. Từng bước em đi gót đỏ như son, mẹ có vai trò của mẹ, cha có vị trí của cha, vị trí đó không cần nói ra. Tức là mỗi người có cái vị trí mà không cần phải nói, mà ai trong chúng ta cũng thầm biết được. Cứng hơn đá, vững hơn đồng, dùng chữ nghĩa yếu mềm thì sao diễn tả. Những thành bại vinh nhục trong đời, cha cho em tất cả. Những nhiêu khê cay đắng trong đời, cha chống đỡ cho em. Em chỉ nói một câu, công cha như núi Thái Sơn. Em chỉ nói một câu, còn cha gót đỏ như son. Một tiếng phụ thân, một tiếng nghiêm từ, như thế đủ rồi. Không cần ngôn từ nào nữa, phải nhớ nha em. Một tiếng, một đời, gian khổ công cha. Đó là cái bài thơ rất là hàm ý, rất là sâu đậm. Cho nên là đối với cái công ơn của cha mình cũng như mẹ mình, là có thể nói đây là một cái bổn phận của một cái con cái, của con cái, và có thể nói đây là cái sự hoàn thiện của một con người, cũng có thể nói là cái sự hoàn thiện của một người Phật tử. Bởi vì khi một cái người mà có hiếu thì tâm họ tự nhiên là mới biết thương người, mới biết thương chúng sanh, mới biết lo cho người khác. Ví dụ như bây giờ có người nào đến nói với quý vị là họ thật sự thương mình, nhưng mà bản thân người đó không thương cha mẹ họ, mình tin không ạ? Không tin được. Mình nói cha mẹ họ còn không thương thì nói thương mình chỉ là một cái sự giả dối mà thôi. Cho nên là trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật có nói: Nương nhờ ơn nuôi dưỡng của hai vị Từ Phụ và Bi Mẫu, cho nên tất cả các con trai con gái được an vui. Thế là ơn cha như núi Chúa, ơn mẹ sâu như bể cả. Đó là Đức Phật nói như vậy. Nghĩa là cái người mà hiếu đạo với cha mẹ, lo cho cha mẹ, thì con cái, con trai, con gái đều được an vui. Đó là cái nhờ từ cái công đức. Cho nên trong kinh lại nói, nếu người mà có hiếu cha mẹ, khi chết được sanh thiên, tức là được sanh lên cõi trời, thì mới thấy là cái công đức nó vô cùng. Cho nên Đức Phật lại nói là nếu gặp thời mà không có cha, không có Phật ra đời, thì cha mình, mẹ mình là hai vị thần để mình thờ đó, thì kính cha, kính mẹ cũng như là kính Phật. Thì có một dạo, có một vị tỳ kheo, ngài đi khất thực được một bát cơm. Thì lúc đó thì trong giáo đoàn ai cũng không đi khất thực được vật thực cả, bởi vì bị hạn hán và nạn đói đó. Thì vị tỳ kheo này nghĩ rằng là Đức Thế Tôn là hiện giờ cũng không có thức ăn, cho nên mang cái bát cơm của mình là đến cúng dường Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói: này tỳ kheo, là ở nhà ông còn cha mẹ không? Nói: dạ thưa còn. Cha mẹ ông ắt hẳn giờ cũng đói, ông nên mang bát cơm này về cúng dường cho cha mẹ ông. Thì như vậy là Đức Phật thấy rằng là cái sự hiếu đạo của người con đối với Phật, cái sự hiếu hạnh của cái người con, tức là hiếu hạnh với Phật. Thương cha thương mẹ tức là thương Phật, thương Bồ Tát. Cho nên như vậy đó, là mình thương thực sự, mình có hiếu thực sự, thì như vậy mình mới thực sự là cái người mà có đạo đức, là có cái đạo hạnh. Cho nên gọi là Phật ở nhà đó. Có câu chuyện anh chàng này đi tìm Bồ Tát đó, bên Trung Quốc đó, thì đi tìm đã rồi thì gặp một cái người mà rất là phương phi, râu bạc tóc trắng, rồi mới nói là ông muốn tìm Bồ Tát, bây giờ ta chỉ cho ông Bồ Tát. Thì nói bây giờ Bồ Tát ở chỗ nào? Nói thôi bây giờ ông cứ về đi, thấy người nào mà chân trái á, thì mang dép phải, chân phải mà mang dép trái đó, thì đó chính là Bồ Tát ông muốn tìm. Thì ông này lang thang nhiều ngày, trở về nhà thì lúc đó đến khuya rồi, thì mới gõ cửa. Thì cái người mẹ nghe cái tiếng con mình mới quát hổng, mới hốt hoảng mới chạy ra. Thì khi chạy ra đó thì quả nhiên anh chàng này giật mình nhìn xuống đôi dép, thấy mẹ mình chân trái thì mang dép phải, mà chân phải thì mang dép trái. Phật tử biết tại sao mà chân trái mang dép phải, chân phải mang dép trái không ạ? Mừng quá, bao nhiêu năm chờ đợi con mình, bây giờ là con mình đã trở về, cho nên là không còn bình tĩnh nữa để mà mang thuận cái đôi dép của mình. Thì lúc đó anh chàng mới ôm mẹ mình và khóc, mới nói đây chính là Bồ Tát mình muốn tìm, đây chính là Phật mình muốn tìm. Cho nên chọn hiếu đạo thì như vậy đó là mới thực sự làm cái người Phật tử chân chánh. Trong kinh Đức Phật cũng nói là nếu người nào là biết rằng cha mẹ mình chưa có giữ giới pháp, chưa quy tam bảo, mà khuyến dụ cha mẹ mình được quy tam bảo, được giữ giới pháp. Người nào cha mẹ mà tham lam bỏng sẻn, khuyến dụ cha mẹ biết bố thí làm các điều lành, thì người này là thực sự trả ơn được cho cha mẹ. Thì như vậy từ cái tình thương cha, từ cái tình thương mẹ, mình mới có thể vững chắc cha mẹ mình vào đạo được. Ví dụ như một cái người con mà lâu nay nó không có nghe lời cha mẹ, cha mẹ nói gì nó cũng không nghe. Bữa nay đi chùa nghe mấy thầy tới hay, về nhà nói má đi chùa, ba đi chùa. Thì vậy má ba có đi chùa không ạ? Không đi chùa. Mà sở dĩ cha mẹ đi chùa vì thương con, muốn chiều lòng con. Thì như vậy đó, là con thương cha mẹ thì cha mẹ mới thương con, con thương cha, cha thương con. Cho nên là cái bài hát thiếu nhi là Phật tử hay nghe đó, con thương cha vì cha giống mẹ, vì con giống mẹ đó, mẹ thương cha vì con giống ba đó. Đó thì như vậy đó là cái sự tình thương mà rất là mộc mạc, đơn giản, gần gũi với mình mà có khi mình lãng quên. Thì đó là cái tình cha. Thì như vậy đó là để cuối cái buổi giảng này thì chúng tôi đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ mà không có giải thích. Tại vì cái bài thơ này là của một nhà thơ Trần Ngọc Vũ. Chúng tôi đọc rất là hay, nhưng mà mọi người tự nghiệm, mọi người tự gẫm, và kể về một cái người cha của mình cũng rất là thương tâm. Cái tựa đề là Một trời mênh mông. Mỗi lần con trở về thăm mẹ, con lại đi qua những nẻo đường. Lúc tới khúc quanh nhà dưỡng lão, bố nhìn tim thấy nhói thương đau. Nơi đây vẫn có người qua lại, một cánh đồi thông gió ngút ngàn. Nhưng sao con thấy lòng hoang vắng, như mình đang đứng giữa tan hoang. Mẹ già tuổi hạc chân tay yếu, đâu thể trông coi bố bệnh già. Nên một quãng đường hai ngã tẻ, đi gần mà lại thấy như xa. Có lần con trở vào thăm bố, bố hỏi sao lâu quá mới về. Con phải đi làm xa bố à, bố buồn, bố buồn xa thể giọng như mê. Mẹ có vẫn thường về thăm bố, lắc đầu bố nói mẹ con đau. Với lại tuổi già đâu có sức, thôi thì cứ thế nhớ thương nhau. Con nhìn mắt bố sâu thăm thẳm, vẫn bốc men say tống biệt hành. Cả một quãng đời ngang dọc đó, bố cười nắng úa rụng rơi quanh. Con dìu bố bước chân run rẩy, đẩy chiếc xe lăn mắt nhạt nhòa. Chợt thấy đời mình như cơn lốc, cuối cùng rồi cũng sẽ phôi pha. Lần cuối cùng con vào thăm bố, sắc diện trong sao quá phũ phàng. Hụt hẫng con quỳ nâng bố dậy, bố nhìn xa vắng giọng mênh mang. Rồi lúc bố nhìn xa cõi thế, tận mãi phương trời con hỡi ơi, nước mắt một đời trai đổ xuống, vầng dương vụt tắt cuối chân đồi. Con vượt trùng khơi về chỉ kịp theo bánh xe lăn đến mộ phần, khóc bố mà thương thân phận mẹ, một đời bươm chải chưa dừng chân. Giọt lệ mẹ già như hạt ngọc nhỏ xuống cho lòng con xót xa. Thân xác bố tan vào cát bụi, mẹ đứng che mây bóng xế tà. Hôm nay ngày giỗ hàng năm đó, thắp nén nhang con khấn giữa trời. Nơi cõi vĩnh hằng cao diệu vời, bố về nghe thoảng lá khô rơi. Đó là cái bài thơ về cha mình. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ Father Day là cái ngày mà chúng ta kỷ niệm nhớ lại cái công ơn người cha của mình, thì là một cái ngày hồi tưởng quý giá. Cho nên hồi nãy nói là cái người biết ơn là đã đền ơn, nghĩa là khi mình nghĩ đến cha mẹ mình, tức là chúng ta đã đền ơn được cho cha mẹ. Từ nghĩ đến cha mẹ mình mới hành động tốt, lo tu hành, làm những việc lành để tự mình tu hành, để mà độ chúng sanh. Chúng sanh đó tức là cha mẹ mình. Cho nên trong kinh nói, người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta. Bởi vì là muôn đời của chúng ta là sanh ra, từ đó mà sanh ra. Vô lượng kiếp chua lăng trong sanh tử, biết bao người là cha mẹ mình không hay. Cho nên độ cha mẹ hiện tại, độ cha mẹ tương lai, độ cha mẹ ở quá khứ, thì hôm nay bổn phận của người con Phật là phải cố gắng nỗ lực tu hành, làm những việc tốt, việc lành, tấn tu, nghiêm thân, để rồi đem công đức lành đó hồi hướng cho song thân, cho tất cả chúng sanh được thành tựu an lạc vĩnh hằng, xa rời cái chỗ mê lầm, xa rời cảnh khổ tối tăm, để cha mẹ mình được bước lên một cái bờ giác ngộ giải thoát như chúng ta. Thì đó là cái điều mà cái bổn phận, cái vai trò, nghĩ đến công ơn và biết mình làm những gì. Thì đó là cái buổi giảng hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.